tức là kế tiếp hà danh Ba La Mật, tức là sao gọi là Ba La Mật. Đây là tiếng Tây Quốc, tức là Ấn Độ. Đường gọi là Đáo Bị Ngạn, tức là đến bờ kia. Giải nghĩa là lìa sanh diệt. Dính cảnh, tức sanh diệt khởi, như nước có sóng mồi, tức gọi là bờ này. Còn lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường trôi chảy, tức gọi là bờ kia, nên gọi là Ba La Mật. Này thiện tri thức, người mê miệng niệm, mà chính khi niệm có vọng, có quấy, nếu niệm niệm thực hành thì đó gọi là chân tánh. Người ngộ pháp này là đó là pháp bát nhã, tu hạnh này là hạnh bát nhã. Chẳng tu tức là phàm, một niệm tu hành thì tự thân đồng với Phật. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước dính cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ, không qua, cũng không lại. Ba đời chư Phật đều từ trong đó mà hiện ra. Chính dùng đại trí tuệ, tức là trí tuệ lớn, mà phá tan cái phiền não trần lao của năm quẩn. Tu hành như trên thì nhất định sẽ thành Phật đạo, biến ba độc thành giới định tuệ. Này thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ một bát nhã mà sanh 84.000 trí tuệ. Tại sao? Vì người đời có 84.000 trần lao, nếu không trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là không niệm, không nhớ nghĩ, không đấm trước, chẳng khởi dối trá, dùng từ nơi tánh chân như của chính mình, lấy trí tuệ mà quán chiếu, tức là xét soi, thì đối với tất cả pháp chẳng lấy chẳng bỏ, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Này thiện tri thức, nếu muốn thể nhập pháp giới sâu xa và bát nhã tam muội thì cần phải tu hạnh bát nhã, trì tụng kinh Kim Cang bát nhã, liền được thấy tánh. Phải biết kinh này công đức vô lượng vô biên, trong kinh đã khen ngợi, tức là đã tán thán rành rõ, không gì có thể nói đủ hết. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói. Còn người tiểu căn tiểu trí, tức là căn nhỏ trí nhỏ, thì nghe đến tâm sanh chẳng tin. Tại sao? Ví như rồng to là mưa xuống cõi Diêm Phù Đề thì thành ấp xóm làng thải đều bị trôi dạt, như trôi lá táo. Nếu mưa xuống biển cả thì chẳng thêm chẳng bớt. Nếu người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm liền tỏ ngộ, nên biết bản tánh tự có trí bát nhã, tự dùng trí tuệ. Vì tự dùng trí tuệ thường quán chiếu, tức là thường soi sáng, nên chẳng nhờ văn tự. Ví như nước mưa chẳng từ trời có, vốn là dòng hay dấy lên khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình, thải đều được tươi nhừng. Trăm sông mọi dòng lại chảy vào biển cả thì hợp thành một thể. Chúng sanh tức như là trí bát nhã, nơi bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe đốn giáo này thì giống như là cỏ cây căn tánh nhỏ nếu bị mưa to thì thải đều tự ngã rạp, chẳng thể mà lớn lên. Còn người căn nhỏ cũng lại như thế, vốn có trí bát nhã cùng với người trí lớn, trọn không sai khác, nhân đâu nghe pháp mà chẳng tự tỏ ngộ, bởi do tà kiến chướng nặng, gốc rễ phiền não sâu, giống như là mây to che phủ mặt trời, chẳng được gió thổi thì ánh sáng mặt trời chẳng hiện. Trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê thì ngoài thấy tu hành tìm Phật, tất nhiên là thấy tu hành tìm Phật bên ngoài, chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu đã tỏa ngộ đốn giáo, chẳng chấp mà tu bên ngoài, chỉ ở nơi tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng thể nhiễm ô, tức là thấy tánh. Này thiện tri thức, nội ngoại chẳng trụ, đến đi tự do, hai trừ tâm chấp, thông suốt vô ngại. Hai tu cái hạnh này thì cùng với kinh Bát Nhã vốn không sai khác. Này thiện tri thức, tất cả khế kinh và mọi thứ văn tự, đại thừa tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhân nơi người mà đặt ra, nhân nơi tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, nên biết muôn pháp vốn từ nơi người mà lập làm thành. Tất cả kinh sách nhân nơi người mà có nói ra, bởi ở trong người kia có ngu có trí. Ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Người ngu hỏi với người trí, người trí nói pháp cho người ngu nghe. Người ngu chợt tỏa ngộ, tâm mở sáng, thì tức cùng với người trí không có sai khác. Này thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm tỏa ngộ thì chúng sanh là Phật, nên biết muôn pháp trọn ở trong tự tâm, chống thấy bản tánh chân như. Kinh Bồ Tát Giới nói, bản nguyên tự tánh của ta thanh tịnh, nếu nhận biết tự tâm thấy tánh thì đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói, liền đó quát nhiên trở lại được bản tâm. Đó. Ở trên là giảng qua về cái Maha, Maha Bát Nhã, bây giờ mới giải về Ba La Mật. Thì ngài giải Ba La Mật là sao? Đó là cái tiếng của Ấn Độ, không? Còn Trung Hoa tức là đời đường đó thì dịch là đáo bị ngạn, tức là đến bờ kia. Mà đến bờ kia đó là cái nghĩa đen, còn giải nghĩa rõ ra tức là lìa sanh diệt chứ không gì hết. Mà dính cảnh thì tức là sanh diệt khởi, giống như là sóng ngồi thì đó gọi là bờ này, còn lìa sanh diệt thì giống như là nước nó thường trôi chảy thì gọi là bờ kia. Thì ngài giải đó gọi là cái nghĩa Ba La Mật. Thì như vậy nói đến bờ kia mà xét kỹ ra thì thực ra thì cũng không có bờ nào là bờ này bờ kia, không? Chỉ tạm gọi là lìa sanh diệt thì đó gọi là bờ kia. Mà ngài giải đây cái bờ này bờ kia nó rất là gọi là thực tế, nghĩa là hay mà tâm mà dính cảnh á, thì đó là sanh diệt khởi, gọi là bờ này, như là nước nó có sóng ngồi. Thì điều này rất là rõ, phải không? Hãy mà tâm mà dính cảnh tức là có tướng, phải không? Tâm vừa dính cảnh thì tất nhiên là nó có tướng rồi, mà có tướng thì có sanh khởi, phải không? Cho nên mà có tướng thì tất nhiên là có sanh khởi, mà có sanh khởi thì sao? Có sanh thì có diệt. Đó. Thì như vậy tức là thuộc về sanh diệt, thì đó gọi là bờ này. Rồi nếu mà ngay nơi cảnh mà lìa cảnh thì tất nhiên là niệm bạc, mà niệm bạc thì rỗng riêng, đâu có hình tướng gì, không niệm thì có hình tướng gì đâu, mà không hình tướng thì cái gì sanh cái gì diệt. Cho nên rồi hãy mà lìa cảnh thì tất nhiên là niệm bạc, tức là không sanh diệt. Không sanh diệt thì gọi là bờ kia. Thì như vậy nói là bờ này bờ kia mà cũng là một mặt nước rồi thôi, chứ không phải là có hai bên bỏ cái này đến cái kia, không? Như là cái mình hiểu theo cái nghĩa thông thường. Cho nên là hiểu rõ như vậy á, thì thấy rõ nói bờ này bờ kia là tạm nói thôi, như là khi mà nước mà nổi sóng thì tạm gọi là bờ này, còn nước mà nó yên lặng nó thường trôi chảy thì gọi là bờ kia. Thì vậy nói bờ này bờ kia mà cũng là một mặt nước vậy thôi, không? Cũng là một cái tánh ước vậy thôi, không? Khi mà nó nổi sóng thì tạm gọi bờ này, còn nó yên lặng nó trôi chảy thì gọi là bờ kia, chứ không phải là bỏ sóng để mà có được cái mặt nước nó thường trôi chảy. Thì như vậy đó là Ngài đã ngầm giải cho mình thấy rõ ngay trong cái sanh diệt, đã ngầm cái bất sanh bất diệt, không? Chứ không phải là ngoài cái sanh diệt mà có cái không sanh diệt. Vì vậy cho nên hiểu rõ như vậy thì mình mới thấy cái gọi là cái đường tu của mình đó, thì nó thẳng ngay đây, ngay cái tâm sanh diệt đó mà thấu suốt, thì cái bất sanh bất diệt nó rõ ràng. Tức là chỉ cần đối với cảnh mà tâm nó không có dính cảnh, không? Tức là niệm nó bật thì ngay đó là không sanh diệt, còn dính cảnh thì nó thuộc về sanh diệt. Vậy thôi, chứ không phải riêng có hai thứ, không?